Trước trong hai ngày hôm nay là ngày thứ hai, phải không? Của khóa tu. Chiều nay quý vị có buổi dược thực đầy đủ chưa? Rồi quý vị đã chuẩn bị hết trong tâm của mình chưa? Chuẩn bị rồi, phải không? Thân của mình được an, tâm của mình được lạc. Bởi lẽ mình đã có được hai ngày tu tập, và chiều hôm nay mình cũng đã có được một cái buổi dược thực đầy đủ rồi, phải không? Để bắt đầu, trước khi vào buổi pháp thoại, thầy xin toàn thể đại chúng mình hãy giữ tâm thanh tịnh, và tùy theo vị trí ngồi trên ghế của mình, quý vị có thể thực tập hít thở, điều hòa và quán niệm theo dõi hơi thở của mình trong vòng 5 phút. Quý vị có được không? Quý vị có đồng ý không? Rồi, xin cảm ơn tất cả quý vị. Thầy xin nhờ anh Đồng Vàng cho thầy một tiếng chuông để đại chúng. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Xin đại chúng hãy theo dõi hơi thở của mình trong vòng 5 phút. Thở vào, con biết con đang thở vào. Thở ra, con biết con đang thở ra. Con thở vào trong chánh niệm. Con biết rằng con đang thở vào trong chánh niệm. Và thở ra trong thất niệm. Con biết rằng con đang thở ra trong thất niệm. Chánh niệm là ánh sáng, thất niệm là bóng tối. Đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ ràng. Xin cảm ơn toàn thể đại chúng. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh. Nam mô trung thiên giáo chủ thiên bạch đức hóa thân bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng quán thế âm bồ tát chư hiền thánh tăng thị từ chứng minh. Xin cho chúng con cảm niệm hướng về mười phương chư Phật, chư thánh hiền, thâm ân tam bảo đã cho chúng con nguồn giáo pháp ngọt ngào để cho chúng con vững chãi hướng đến bờ an vui giải thoát. Cho chúng con đốt nén tâm hương để cảm niệm đến bốn ơn cao cả đã và đang sẽ và hướng dẫn cho chúng con trên bờ an vui, để trên lộ trình đó chúng con luôn mang theo bên mình sự vững chãi trên bước đường tu thân hành thiện, tu nhân học Phật. Kính thâm ân chư tôn thiền đức, chư thượng tòa đại đức tăng ni. Đồng kính thâm ân thượng tòa trưởng ban tổ chức Thích Thiện Long đã có lời mời để chúng con có mặt hôm nay. Chúng con ngựa nguyện hồng ân Tam Bảo, luôn gia hộ quy ngài, thân an tâm lạc, chúng sanh dị độ, Phật quả sớm viên thành. Đồng cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho chư thiền nam tín nữ Phật tử tinh tấn tu tập chóng thành đạo quả. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch trên chư tôn thiền đức, kính thưa quý Phật tử nam nữ hiện diện có mặt hôm nay, thầy có duyên được về tham dự trong khóa tu mùa hè này cùng với toàn thể đại chúng. Trước hết, thầy xin cảm niệm và tán thán những tâm huyết của Thượng Tọa Thích Thiện Long đã tổ chức ra khóa tu mùa hè cho chúng ta có thêm cơ hội trau dồi và tắm gội trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Với một mùa hè nóng bức mà chúng ta được ngồi ở trong một cái hội trường như thế này, rất là an lạc, có phải vậy không quý vị? Mình phải cảm nhận được an lạc ngay ở trong giây phút này. Đây cũng để gợi nhớ lại thời của Đức Phật luôn khuyến tấn bổn chúng đồng tu, nhất là trong 3 tháng an cư. Đây là thời gian để cho chúng ta thúc liệm thân tâm và nhắc nhở cho hàng đệ tử thấy được cái hành nguyện và tâm hành của một vị sứ giả Như Lai. Hôm nay trong buổi chia sẻ pháp thoại này, chúng con kính dâng lên chư tôn thiền đức và đồng gửi đến chư thiền nam tín nữ Phật tử với chủ đề thức tịnh biện tâm. Với một cái chủ đề như thế này rất là bao la và rộng lớn. Chữ thức tịnh ở đây cũng như là chúng ta phải có chánh niệm. Chúng ta vừa có chánh niệm trong vòng 5 phút và quý vị đã làm được, có phải vậy không? Nhưng mà biện tâm của chúng ta mới là quan trọng. Biện thì mênh mông và bao la. Biện luôn có những con sóng vỗ về dâng trào, có những lúc bình yên nhưng mà cũng có những lúc gầm gừ gào thét, có những lúc bị giông tố bão bùng, những đợt sóng đó vẫn dâng cao lên và dâng cao lên ngút tầng trời xanh. Bên cạnh đó, biển lúc nào cũng có những đợt sóng dù lớn dù nhỏ, nhưng mà đều tìm vào một bến bờ để chấm dứt một đợt sóng. Và tâm của chúng ta cũng vậy, cũng được giống, được ví giống như là biển cả. Tâm của chúng ta luôn luôn thay đổi liên tục, và tâm của chúng ta không có lúc nào được ngừng nghỉ. Chúng ta vì cuộc sống, vì tất cả những sự nghiệp để chúng ta lo toan, có phải vậy không? Nhưng mà 3 ngày tu học ở đây, đây là một cơ hội để cho chúng ta mượn bến bờ, mượn giáo pháp của Đức Thế Tôn để làm phương tiện, để cho chúng ta có một bến bờ để chúng ta nương vào, để học hỏi, để thay đổi ở trong nội tâm của chúng ta, ở trong cuộc sống của chúng ta. Đây là một chủ đề, nhưng như là một câu nhắc nhủ chúng ta trong từng hành động và trong từng lời nói đang là. Chúng ta thường bỏ những cái tầm thường Chúng ta thường bỏ những cái cao cả để mà chạy theo, tìm cầu những chuyện tầm thường. Có khi khoác trên mình một chiếc áo giải thoát, nhưng mà tâm của chúng ta vẫn ràng buộc. Chúng ta lìa bỏ thế tục, chúng ta lìa bỏ cảnh của bên ngoài, xã hội, cuộc sống ấm no, cuộc sống cơm áo, gạo tiền, để chúng ta vào đây, chúng ta phát tâm tu tập 3 ngày. Nhưng mà chúng ta làm thế nào để biết rằng bỏ là lời bỏ như thế nào và gắn là gắn như thế nào? Để một giai đoạn chúng ta tu mà không biết có phải mình đang tu hay là không. Ngay cả quý vị ngồi ở trong hội trường này, nhưng mà nhiều lúc quý vị tâm vẫn còn để ở nhà, có phải vậy không? Cho nên thời gian chúng ta vào đây, chúng ta phải có mục đích và chúng ta phải có phương pháp và chúng ta phải có hành động. Và chúng ta phải làm sao để thấy được cái thiết thực của trong 3 ngày tu tập. Dù mình phát tâm 3 ngày, nhưng mà mình không giữ đầy đủ 3 ngày, mình cũng phải chọn được cái thời gian khi mình vào ngồi ở trong đây. Mình phải cảm niệm được cái Phật Pháp nhiệm màu ở trong cái hội trường này, nhờ cái năng lực của đại chúng để chúng ta cùng tu tập. Có người đi tu mà luôn trách người khác, quên tự trách mình. Thì ở đây đề tài hôm nay Thầy muốn chia sẻ với quý vị cũng chính là như một sự nhắc nhở để đưa cái biện tâm của chúng ta trở về với cái bản lai diện mục thanh tịnh ngay ở trong mỗi của chúng ta. Đây chỉ là như một câu nhắc nhở, không gì ngoài ý nghĩa cao cả đó. Trong cuộc sống và trong cuộc đời tu tập của chúng ta, vấn đề quan trọng nhất là làm sao để cho chúng ta biết được mục đích của chính mình là cái gì. Quý vị đã tìm ra mục đích của chính mình là cái gì chưa? Mục đích của chính mình là tu tập để chúng ta có được phước và trí. Có phải vậy không? Mình vào đây, mình ngồi ở trong hội trường này, mình tu tập cũng chỉ mục đích mình muốn xây dựng cái phước báo ở trong khi mình tu tập, và trí tuệ mình được phát triển ở trong khi mình tu tập. Để khi nào ta có được đầy đủ phước và trí nhị nghiêm, đến lúc đó, tức là Đức Thế Tôn đã ban cho chúng ta nguồn suối pháp vi diệu đến với chúng ta. Theo như trong lịch sử của Đức Phật, chúng ta thấy rằng Ngài sinh ra ở trong một gia đình như thế nào hả? Quý vị có hiểu, có đọc qua lịch sử của Đức Thế Tôn của chúng ta chưa? Ngài sinh ra ở trong một gia đình như thế nào? Một gia đình vương giả, phải không? Sinh ra là Ngài đã làm một vị thái tử rồi. Như vậy, phước đức của Ngài có lớn không? Lớn hơn chúng ta rất nhiều. Ngài sinh ra đã làm một thái tử và có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đó là một phúc báo vô lượng mà Ngài phải tu tập trải qua rất nhiều A Tăng kỳ kiếp mới có được. Vậy chúng ta sanh ra ở đâu hả? Quý vị biết mình sanh ra ở đâu không? Mình sanh ra ở trong gia đình nghèo hay giàu? Nghèo, phải không? Quý vị biết nghèo, nếu như nghèo thì mình phải làm gì? Mình phải lo tu tập hơn nữa, phải không? lo vuông trồng cái sự tu tập của mình, nhắc nhở của mình. Mình sinh ra, quý vị sinh ra khôn hay là lanh, khờ hay là dại, quý vị có biết không? Chắc chắn là quý vị biết. Mình có suy nghĩ an lạc hay là mình suy nghĩ không an lạc, quý vị biết không? Biết, chắc chắn. Mỗi chúng ta hôm nay, chúng ta phải thức tỉnh cái biện tâm của mình, phải đánh đồng cái tâm của mình, để mình phải thấy rõ. Ở trong cái khóa tu tập này, mình phải thấy rõ được cái tâm của mình. Để làm gì? Để mình gạn lọc, phải không? Để mình dần đến với cái sự an lạc giải thoát. Còn nếu như quý vị cứ mang ở trong tâm cái tâm giận hờn, cái tâm đố kỵ, cái tâm ganh ghét, thì chắc chắn rằng nó khó gần đến với cái bờ an lạc giải thoát của Đức Thế Tôn lắm, phải không? Thì trong khoảng thời gian mà thầy tu học thì thầy vẫn phải đi tìm cái mục đích chính của mình là cái gì, và tìm đào sâu ở trong cái giáo pháp, biện giáo pháp của Đức Thế Tôn, cái lời dạy của Đức Thế Tôn, cái gì mà gần nhất với mình và thiết thực nhất với mình, để mình dựa trên đó, để mình mượn cái nguồn giáo pháp đó để mình tu tập. Và trong suốt 49 năm của Đức Thế Tôn thuyết pháp, Ngài dạy cho chúng ta một cái pháp tục đế. Quý vị có lúc nào nghe cái từ tục đế chưa? Tục đế, đế là những cái gì chắc thật, những cái gì mà sự thật nó vững chắc. Tục là thế tục, đó là những cái pháp gì mà nó có hiện hiện ở thế gian này. Thì Đức Phật chỉ là một người, trong 49 năm Ngài chỉ luôn luôn nhắc nhở và luôn luôn nêu lên cái sự thật ở giữa cuộc đời này, để cho chúng ta biết để tu tập. Và dựa trên cái pháp tục đế đó, người tu tập phải thấy rõ được và phải chuyển hóa được, thì bên kia đó là pháp chân đế. Nếu như chúng ta chuyển đổi đi được những cái tâm xấu ác trở thành tâm thiện, thì đó là chúng ta đang chuyển thành cái tâm chân đế. Đó là hai cặp phàm trù mà Đức Thế Tôn muốn nhắc nhở và muốn truyền tải đến cho chúng ta. Đứng trên phương diện tục đế thì những gì mà đem lại an lạc cho mình, cho người và cho đời này, cho đời sau, và cho đến cái quả vị giải thoát, thì Đức Thế Tôn khuyến khích chúng ta phải nên thực hành và phải nên làm theo. Và Đức Thế Tôn cũng nói rằng, dù Đức Thế Tôn có ra đời hay không ra đời, cái pháp tục đế này vẫn có, pháp thế gian này nó vẫn hiện hiện. Ngài chỉ là người nói lên cái sự thật, và Ngài chỉ nói lên để cho chúng ta thấy và chúng ta thay đổi. Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng ta thấy về cái pháp sanh tử khổ đau để chúng ta lìa bỏ. Nhưng mà bên cạnh đó, Đức Thế Tôn cũng phủ nhận hết tất cả những gì Ngài nói. Quý vị thấy có mâu thuẫn không? Một bậc thầy của trời người, nhưng mà khi mà Ngài dạy cho chúng ta thấy rõ được cái pháp để tu tập, và Ngài đã thực tập và Ngài đã làm được và Ngài đã giác ngộ, thì tất cả chúng ta nếu như muốn thay đổi, muốn thực tập, muốn làm được, thì phải mượn cái pháp đó của Ngài chỉ ra để thực tập theo. Ngay khi chúng ta mượn cái pháp của Ngài mà Ngài cũng phủ nhận lại. Trong 49 năm, Ngài không hề nói một lời nào. Như vậy, với cái trí tuệ của chúng ta, quý vị thấy có mâu thuẫn không? Mâu thuẫn, phải không? Nhưng mà không mâu thuẫn. Ngài, trong một buổi thuyết pháp, Ngài dùng cái cánh tay của Ngài và Ngài đưa ra, Ngài chỉ rằng trong 49 năm thuyết pháp của ta như là ngón tay chỉ mặt trăng. Như vậy ngón tay mà Ngài đưa ra đó là tượng trưng cho 49 năm mà Ngài muốn nói. Còn Ngài ra đời là vì một đại sự nhân duyên lớn để Ngài khai thị cho chúng sanh thấy được cái biện tâm, thấy được cái biện tánh ở trong từ mỗi chúng ta. Và Ngài dạy rằng ngón tay mà ta chỉ đó là ta nói, còn nếu như các ngươi dùng ngón tay của các ngươi nói, đó là các ngươi nói, không phải là ta nói. Nếu như các ngươi nói ta nói, rằng là các ngươi đại vọng ngữ. Đại vọng ngữ tức là nói sai sự thật. Vì nếu như thời của Đức Thế Tôn, Ngài thuyết pháp và Ngài dùng cái ngón tay của Ngài để Ngài chỉ cho chúng ta thấy, nhưng mà bây giờ tất cả chúng ta đọc kinh hay là chúng ta mượn cái lời để mà diễn tả ở ngay cái lúc này, nó đã khác xa với thời của Đức Phật rồi. Có phải vậy không? Cho nên Ngài rất sợ những người đệ tử của Ngài tin Ngài mà không hiểu đến Ngài. Vậy thì người hiểu được giáo pháp của Đức Như Lai thì người đó mượn cái pháp của Tục Đế làm phương tiện để tu tập và dựa trên cái pháp Tục Đế đó để đạt được cái pháp chân đế. Mượn phương tiện Tục Đế để thấy được cái pháp, chứ không phải là chúng ta chấp chặt vào ở trong cái cánh tay của Ngài đưa ra, hay là cánh tay của bất kể một người nào đưa ra để chỉ cho chúng ta thấy được cái biện tâm đó. Nói như vậy chắc quý vị vẫn còn mơ hồ, phải không? Rất mơ hồ. Cũng giống như quý vị đến đây tu học, quý vị đi bằng cái gì ạ? Quý vị ai cũng phải mượn chiếc xe để đi đến đây, phải không? Khi mà quý vị mượn chiếc xe để quý vị đến đây, rồi quý vị có mang cái chiếc xe đó vào ở trong cái hội trường này không? Pháp của Đức Thế Tôn nói cũng như vậy. Chỉ là mượn làm phương tiện để chúng ta tu tập. Nếu như chúng ta trân quý chiếc xe, sợ mất, quý vị để tiền bạc để hột xoàng trong xe, mà quý vị sợ bên ngoài ăn cắp nó cày cửa hay là nó đập kiện đó, mà quý vị mang vào trong này, thì như vậy đâu có được đâu, phải không? Và qua những bản kinh cũng nói rằng người mượn phương tiện chiếc thuyền để qua sông, chứ không phải qua sông rồi quý vị đổi chiếc thuyền ở trên đầu mình để đi tiếp, phải không? Đó, làm sao để cho chúng ta thấy được cái biện tâm của chúng ta bị vướng kẹt ở đâu để chúng ta tháo gỡ. Làm sao để mình thấy được cái mặt trăng kia, đó là mặt trăng ở chính trong cái tâm của chúng ta, trong trái tim của chúng ta. Còn mặt trăng ở trên trời, nó có thay đổi không quý vị? Nó thay đổi chứ. Nó là giả mà. Đến tháng nó mới sáng. Còn những ngày thường thì nó vẫn tối. Rằm 30 nó mới sáng, phải không? Tâm của chúng ta không thay đổi mới là quan trọng. Cho nên giáo pháp của Đức Như Lai chúng ta không thể dùng bằng trí tuệ của chúng ta để mà bàn đúng và sai. Giáo pháp của Đức Thế Tôn được gọi là bất định pháp. Vì sao quý vị biết chữ bất định pháp ở đây? Tại sao gọi là bất định pháp? Tại vì người biết dùng nó trở thành thuốc. Mà nếu như chúng ta không biết dùng đến nó thì nó cũng độc hại vô cùng. Giống như marijuana, nó là độc dược hay là thảo dược hả? Nó là độc dược hay là thảo dược? Nó cũng là độc dược mà nó cũng là thảo dược. Nếu như trong y học thì người ta dùng nó để làm thuốc, nhưng mà chúng ta lợi dụng để mà dùng và sử dụng nó không đúng thì nó trở thành độc dược. Có phải vậy không? Đó. Và giáo pháp của Đức Thế Tôn là giáo pháp từ giác chứ không phải đời phát giác. Phải không? Chúng ta đến đây dự khóa tu là chúng ta đang tự giác hay là chúng ta bị bắt buộc hả? Thầy hỏi nhỏ mấy Phật tử nam, quý vị có bị mấy bà bắt quý vị phải đăng ký đi tu không? Không phải không? Sao mà thầy không nghe? Quý vị nói không cho mạnh giùm cho thầy đi. Không phải không? Cho một tràng pháo tay đến quý vị Phật tử nam. Quý vị phải nói rằng là không cho mạnh lên. Để mình trở thành là một thiền nam và trở thành một vị tín nữ. Phải không? Mình phải mạnh dạn lên để mình nói lên được ở trong tự tâm của mình. Nếu quý vị bị ép buộc, bị bắt buộc vào ngồi trong này, chắc chắn tâm của quý vị sẽ không, mặc dù trong một cái hội trường, trong một cái căn phòng như thế này được tất cả đại chúng tu tập an lạc mà mình không an lạc thì nguyên cả căn phòng này đối với mình đều không có an lạc. Có đúng vậy không ạ? Đó. Thì cho nên quý vị phải thấy được cái sự an lạc trong cái sự tu tập và thấy được cái sự an lạc ở trong 3 ngày tu tập này. Để mình sau 3 ngày tu tập này, mình đem cái sự an lạc đó về trong nhà của mình. Để mình truyền dạy cho con của mình, phải không? Cho thế hệ cháu chắt của mình. Quý vị vào đây mà quý vị tu tập trong 3 ngày này thôi đó, là quý vị biết phước báo rất là lớn. Quý vị đã bỏ hết tất cả những buồn phiền để mà vào trong này. Và quý vị đổi lại đó là sự an lạc giải thoát. Và trên khuôn mặt của quý vị luôn luôn phải nở nụ cười. Và luôn luôn phải đem cái niềm vui hỷ lạc đó về chia sẻ với tất cả trong gia đình của mình, trong bà con của mình, trong thân quyến của mình. Điều đó, đó là một bài học không lời rất quý báu đó quý vị. Như vậy, chúng ta phải đặt ra một câu hỏi và luôn từ nhắc nhở cái biện tâm của mình. Cái gì là quan trọng đối với mình mà không quan trọng đối với người khác? Chúng ta đến đây tu tập với mục đích khác và với mục tiêu khác. Bạn của chúng ta cũng là bạn đạo đến đây để tu tập, đến đây để vào ngồi trong cái hội trường này, nhưng mà họ có mục đích và mục tiêu khác. Với mục đích và mục tiêu của thầy, như thầy đến đây để gần gũi với quý vị Phật tử và truyền trao những lời dạy của Đức Phật đến với quý vị, đó là phước báo của thầy. Thầy có thể giúp quý vị trong tiền tài vật chất có thể, về trí tuệ và khả năng của thầy có thể, nhưng mà sự tu tập và sự lãnh ngộ giáo pháp bằng từ quý vị, Thầy không thể giúp được điều đó. Phải không? Thầy có thể nấu cơm, nhưng mà Thầy không bắt quý vị phải ăn cơm đâu. Đó là tùy quý vị. Có vị không muốn ăn cơm, muốn uống sữa, thì điều đó như thế nào ạ? Thầy có bó tay không? Thầy bó tay luôn, phải không? Cho nên mình phải thấy được rằng cái gì là quan trọng với mình ở trong cái khóa tu này, để mình nhắc nhở cái biện tâm của mình trở về. Cho nên trên tinh thần của Đạo Phật, Đức Phật không đưa ra một quy định để bắt người này phải tuân theo, hay là bắt tất cả chúng ta, hay là tất cả chúng sanh phải làm y như lời Ngài dạy. Mà Ngài nói rằng, nếu quý vị là Phật tử, là thọ trì năm giới, thì quý vị đang bước trên chiếc xe của Nhân Thừa, thì quý vị phải đi trên, ngồi trên cái chuyến xe của Nhân Thừa thôi. Nếu quý vị thực hành 10 giới, thọ trì thập thiền giới, quý vị ngồi lên chiếc xe của Thiên Thừa, thì quý vị chỉ được ngồi trên chiếc xe của Thiên Thừa đó mà thôi. Và quý vị nếu đăng ký dự khóa tu và từ tu tập, thì quý vị đang ngồi lên trên chiếc xe Thanh Văn Chuyên Giác. Và nếu như quý vị nào mà đã thọ trì Bồ Tát giới, thì quý vị đang ngồi trên cái chiếc xe của Bồ Tát giới. Nói như vậy để cho chúng ta phải cảm nhận và thấy được rằng, nếu như chúng ta đang thực tập và giữ tròn năm giới, thì chúng ta chỉ mới ngồi lên chiếc xe Nhân Thừa, tức là chiếc xe mà chúng ta được tu tập trọn vẹn mình sau khi tái sanh, mình trở lại làm con người, phước báo của con người này thôi. Phải không? Thầy đưa ra một ví dụ. Nếu như trong một cái tuyến đường xe bus ở trong thành phố, quý vị chỉ trả 2 đồng để quý vị lên chiếc xe đó, thì quý vị đi đến được bao nhiêu trạm à? Quý vị Phật tử lớn hay đi xe bus, quý vị đi được bao nhiêu trạm xe? Chỉ 1 hoặc là 2 là hết rồi, phải không? Quý vị đừng có nghĩ rằng quý vị trả có 2 đồng trên chiếc xe bus mà quý vị đòi đi đến Santa Ana, hay là quý vị đòi đi qua Las Vegas. Có được không? Chắc chắn là không được. Trở lại, nếu như chúng ta thọ trì năm giới, thì chúng ta chỉ được bước lên trên chiếc xe của Nhân Thừa thôi. Nếu như quý vị đang tu tập như thế này, mà quý vị đòi đang trên một chiếc xe Nhân Thừa, mà quý vị đòi qua được Tây Phương Cực Lạc, có qua được không? Không được. Từ quý vị trả lời là không được nghe, không phải Thầy nói không được đâu. Cho nên chúng ta phải thấy rằng chúng ta phước báo trong sự tu tập của chúng ta có ở chừng nào, chúng ta vẫn bước lên chiếc xe, nhưng mà tùy theo chiếc xe, tùy theo cái sự tu tập của chúng ta có được. Phải không? Đức Phật nói rằng là quý vị không phải rằng là quý vị tu như vậy là quý vị có gì. Có, nhưng mà chỉ có ở trong một khoảng chừng mực nào đó thôi. Quý vị đừng nghĩ rằng là ai tu cũng chứng. Cái này không phải á. Chứng có 2 loại chứng. Một loại chứng ở đây nói không có nghe. Chứng này chứng ghê lắm, phải không? Còn một loại chứng là bừng khai, là mở ra trong tâm của chúng ta, là mở ra cái trí tuệ của chúng ta. Như vậy, cái chứng thứ hai này chúng ta khó có tìm thấy được lắm, phải không? Cho nên chúng ta về tu tập đây là chúng ta đang tìm cái chứng đó. Thì khi mà chúng ta tìm thấy rồi, nhưng mà chúng ta đừng có để cái tâm của chúng ta bị đánh lừa. Nhiều lúc quý vị cứ nghĩ rằng ở nhà mình tụng kinh, mình tụng hết bộ kinh này, mình tụng hết bộ kinh nọ, rồi mình tưởng rằng là mình gần chứng. Có lúc nào quý vị nghĩ vậy không? Nhiều lúc tụng kinh quên ăn luôn, ngày 6 thời không là thấy quá rồi, có người lên 8 thời. Hỡi giờ nào cũng tụng kinh được hết. Đang tụng kinh cọc cọc cọc, Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Ô Ngài Đại Bi, đang tụng nghe để cháu la cả. Rồi bắt đầu nghỉ tu 5 phút, la để cháu cái đã, dừng lại để cho bà tụng kinh. Rồi là lúc đó thì quý vị đang chứng cái gì hả? Quý vị đang chứng cái gì? Đang chứng sự sân si, phải không? Đâu phải chứng được sự an lạc đâu. Cho nên chúng ta tu, chúng ta cũng có hào quang như Đức Phật, nhưng mà cái hào quang của chúng ta chỉ lóe lên, xong rồi tắt mất. Chúng ta không ở trong được cái định, chúng ta không có chứng được trong cái trí tuệ mà như Đức Phật, như Đức Thế Tôn, như chư vị Bồ Tát đã chứng và đã an trú ở trong đó, phải không? Thì do vậy, chứng này chúng ta cần phải xem xét lại, phải không? Giống như là chúng quý vị nghe về lịch sử của Lục Tổ Huệ Năng chưa? Chắc chắn có một số nghe rồi, phải không? Thầy trò trong chùa tùng kinh, tùng cho lớn, tùng cho đã, nhưng mắng chứng. Ngài là một người đi đốn củi, Ngài đi ngang qua, Ngài chỉ nghe một câu: ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Vậy mà Ngài đã chứng ngộ. Còn trong lúc chúng ta, thầy trò chúng ta tu tập tùng kinh ngày này qua ngày nọ, nhưng mà rốt cuộc là sao? Có chứng không? Không chứng, phải không? Cho nên sau khi mà cái buổi tu học trong 3 ngày này, thầy mong rằng quý vị làm sao tu tập và thấy được rõ được cái niềm an lạc, và làm sao để mình thấy được cái biển của giáo pháp, thấy được và hiểu được cái giáo lý của Đức Phật nhiều hơn nữa. Không phải chúng ta chỉ tu như thế này thôi, chỉ tụng kinh không thôi, mà chúng ta không phát triển cái biển trí tuệ của chúng ta, phải không? Cho nên làm sao quý vị phải lấy cái sự an lạc này, đây chỉ là cái phương tiện mà chư tôn thiền đức tạo điều kiện cho chúng ta để mình tu tập thôi. Đó. Vậy thì mục tiêu mà mình đến khóa tu học là cái gì? Và mục tiêu của người ta đến với khóa tu học là cái gì? Mình đến khóa tu học là mình đã xác định được mục tiêu chưa? Quý vị xác định được mục tiêu chưa? Quý vị đã xác định được mục tiêu chưa? Rồi, phải không? Mục tiêu ở đây đó là vì sự giác ngộ mà chúng ta đi tu học, phải không? Chúng ta đi tu học là vì sự giác ngộ. Còn có những người mới đến chùa, mới đến khóa tu học, họ mới đến đây, họ mới giác ngộ, thì làm sao hả? Mình phải làm sao? Mình phải hỗ trợ, phải không? Mình phải hỗ trợ cho bạn đồng tu của mình. Quý vị làm sao để cho họ thấy được cái sự an lạc và sự tu tập, để lần sau Thầy Thiền Long có tổ chức nữa, họ đến, phải không? Nếu quý vị đừng làm sao mà để cho lần này tổ chức mà lần sau họ không đến, là mình mất đi một người bạn đạo, phải không? Chúng ta phải thấy được cái mục đích của chúng ta. Mình đừng có vì
Xì xào, phải không? Chị chọn xì xào. Thầy nói cái này là thầy sám hối. Mình đừng có xì xào, mình đừng có chị chọn. Mình, quan trọng của mình là phải thấy được cái biện tâm của chúng ta. Quý vị đừng có nhìn người ta, phải không? Mà mình phải thấy được chính mình. Mới có 2 ngày tu tập, mà sáng hôm nay á, tự nhiên mình thấy người bạn đạo vắng mặt. Mình sao vậy? Có gọi phone hỏi thăm không? Phải gọi phone hỏi thăm liền, nghe. Sao sáng nay chị không có đi đến để mà giữ cái thời công phu? Chị sao vậy? Chị có bị làm sao không? Anh có bị làm sao không? Tại sao tôi không thấy anh sáng nay? Tại sao tôi không thấy chị sáng nay? Chị mệt hay là chị đau ở đâu? Mình phải quan tâm và mình phải hỏi ha, phải không? Chỉ còn sáng mai nữa thôi, một buổi sáng mai nữa, công phu nữa thôi. Sáng mai chị nghe nha, tôi sẽ gọi cho chị, tôi gọi cho anh. Nếu mà anh chị nghe tôi gọi phone á, mà có bốc phone lên á, thì nếu mà anh chị có hỏi là ai gọi đó, mà tôi nói tôi là Thọ, thì quý vị phải đứng dậy liền và phải ra xe đến hội trường liền nghe. Quý vị có làm được vậy không? Đó, mình vào đây là mình vừa tu tập cho mình, mà mình vừa khuyến khích với bạn đạo của mình. Những người họ mới đến, họ chưa biết, họ chưa vì sự giác ngộ như chúng ta. Vì họ đến đây họ mới ngộ. Cái gì mà đến đây thấy là mới ngộ, phải không? Còn chúng ta là vì sự giác ngộ đoàn hòa. Còn có những vị mà mới đến, họ phải đến đây họ thấy cái gì thầy Thiền Long làm tổ chức như thế nào, trang hoàng như thế nào, cái gì mà là ngộ ngộ họ mới ngộ. Nó khác với chúng ta, có phải vậy không? Đó, thì cho nên là mình tu tập ngoài cái phần phước đức của mình, mà mình phải khuyến tấn thêm bạn đồng tu nữa, phải không? Đó là rất là quan trọng. Chúng ta đừng có vì bất kỳ một cái ý niệm nào bất thiện để mà chúng ta tạo cái sự không an lạc mà chúng ta không muốn có ra ở trong những ngày tu tập. Đó là cái sự rất quan trọng, phải không? Như vậy, lời nhắc nhở cho chính mình đi tham dự khóa tu học, đó là cái gì hả? Đó là sự công phu tu học và tụng kinh bài sám quan trọng lắm, nhất là trong những ngày này, vì chúng ta không có cái thời gian ở nhà để chúng ta thực tập nhiều đâu. Vào đây như là cái môi trường, vì ai cũng an lạc cho nên mình cũng an lạc theo, phải không? Và cái sự thương yêu nhắc nhở lẫn nhau là quan trọng nhất đối với mình. Và mục tiêu của mình về dự khóa tu để được giải thoát, thì cái giây phút giải thoát an lạc đó có ở trong cái hội trường này, chúng ta phải tận dụng, phải nắm bắt cho được. Nếu như chúng ta để lỡ mất cơ hội đó, thì như lúc nãy thầy nói, dù trong cái hội trường này có đẹp biết bao nhiêu, có trang nghiêm đến biết bao nhiêu, dù có rồng cỡ nào đi nữa, nhưng mà cái tâm của chúng ta không được vui, thì hội trường này vẫn chật hẹp, vẫn bị nhỏ lại như thường, phải không? Như vậy là chúng ta mất đi cái mục đích và mục tiêu của chúng ta khi mình đi về tham dự khóa tu. Khi mà chúng ta khoác lên cái chiếc áo nhẫn nhục nhu hòa này, chiếc áo giải thoát lên trên mình, mà chúng ta đánh mất đi cái mục tiêu đó thì rất là uổng. Có phải vậy không quý vị? Rất uổng. Cho nên người ta tu là họ phải thấy được hạnh phúc, và chúng ta phải thấy được hạnh phúc thật nhiều, khi đó cái sự tu tập và cái sự tiến gần đến với cái sự an lạc của chúng ta mới giảm đi khoảng cách trở lại. Cho nên khi mà chúng ta tu, nó có nhiều phương pháp tu lắm. Mắt của chúng ta cũng phải tu nữa, phải không? Mắt của chúng ta đó, nó cũng đòi ăn. Quý vị biết mắt của chúng ta đòi ăn cái gì không? Ăn với cái màu sắc, phải không? Cái cảnh tượng xung quanh. Nếu như mà mắt mà chúng ta nó đòi hỏi đến cái cảnh tượng đó mà chúng ta không đáp ứng được cho nó có chảy nước mắt không? Quý vị có bị có lúc nào như vậy không? Có bị chảy nước mắt không? Có lúc nào quý vị nghĩ rằng ngay cỡ trong cái cuộc sống của mình như vậy mà nói cầu sao mai một mà tôi chết quý vị phải cho tôi đi qua thấy được cái núi Phù Sĩ rồi tôi mới nhắm mắt? Quý vị có lúc nào nghĩ vậy không? Hay là cái cảnh tượng của gia đình của mình, cái gì mà cái thân thương nhất của quý vị mà quý vị cứ nghĩ rằng mai một mà tôi chết rồi tôi có liềm vô hòm rồi đó, quý trong gia đình cũng phải cho tôi đi ngang qua cái ngôi nhà để chúng tôi nhìn được cái căn nhà đó lần cuối mới yên lòng, mới nhắm mắt ra đi. Quý vị có thấy được cái sự đồng cảm này không? Có lúc nào quý vị đồng cảm được cái điều này không? Không? Thì quý vị phải coi chừng mắt của chúng ta. Không? Tai của chúng ta cũng vậy. Có nhiều lúc hai vợ chồng cũng xém ly dị với nhau vì ông chồng cứ thích nghe cái cô ca sĩ Ngọc Huyền. Ông này ông mở lên cái chương trình nào mà ông thấy cô ca sĩ Ngọc Huyền hát thì ông mới coi. Rồi ông đi mua đĩa, mua băng về, ông tích trữ trong nhà để ông coi. Mà bà vợ nói rằng tại sao? Bà vợ thì đi chùa. Cho nên mà tại sao ông không nghe cái băng thuyết giảng của quý thầy mà ngày nào ông cũng nghe băng của cô ca sĩ Ngọc Huyền, cô này cô nọ. Cái này quý vị có phát giác không? Quý vị nào mà có được hoàn cảnh này, quý vị có bị phát giác với ông chồng mình không? Quý vị phải giác mạnh lên. Quý vị mà không giác là thầy buồn á. Quý vị phải giác mạnh lên. Làm sao để cho ông bỏ đi cái tai của ông thích nghe cái tiếng hát đó, để mà hướng dẫn cho ông nghe được những lời Phật Pháp vào trong tai. Cái đó mới quan trọng, phải không? Cho nên quý vị nào mà nói không ghen đó là phải về quay lại. Thầy không tán thán điều này. Phải không? Cho nên đó, chúng ta tu tập mà trong gia đình nhiều lúc có những chuyện nó nhỏ nhặt như vậy, chúng ta cũng phải tu, chúng ta cũng phải làm sao để mình thay đổi được trong cái gia đình của mình. Thì thầy nghĩ rằng cái mục đích của chúng ta đến với khóa tu mà góp thêm phần an lạc cho tự thân, an lạc cho gia đình và an lạc cho xã hội, xa hơn nữa là xã hội. Như vậy quý vị Phật tử về trong khóa tu này để nương tựa chư tăng chư ni, để mình làm cái gì? Mình tu tập, phải không? Theo quan điểm của việc quy y Tam Bảo, quy y Phật chính là quý vị đang nương tựa ông Phật bên ngoài để trở về nương tựa với ông Phật bên trong của con. Quý vị phải thấy được điều này. Quy y Phật tức là quý vị phải thấy được chư Phật đây là những hình ảnh. Chúng ta chỉ về nương tựa với những hình ảnh, những đức tướng của chư vị, chư Phật, chư Bồ Tát để chúng ta nhìn lại ông Phật ở trong mình. để làm sao chúng ta có được điều đó như chư Phật. Cái này mới là quan trọng, chứ không phải Đức Phật được xây dựng cho to, cho đẹp ở bên ngoài này quan trọng. Quý vị có lỡ mất ông Phật ở bên ngoài, có bị Taliban nó đánh phá, nó làm hư hết tất cả những cái pho tượng cổ đấy, nhưng mà quý thật, nhưng mà điều quan trọng, tất cả chúng ta đừng có để mất đi ông Phật bên trong của mỗi chúng ta. Vì tất cả những bên ngoài này nó là giả, nó có thể tạo được. Nếu như có những ngôi chùa rất lớn mà bị hư hoại, bị phá hoại đi nữa, dù có 100.000 ngôi chùa có bị sụp đổ, nhưng mà cái ngôi chùa trong tâm của quý vị không sụp đổ mới là quan trọng. Quý vị phải thấy được điều đó. Thì hình tượng mà Đức Phật chúng ta đang thờ, đó là những hình ảnh để cho chúng ta mượn để soi rọi vào trong tâm của chúng ta, để chúng ta tu tập. Đó là chúng ta đang quay trở về nương tựa Phật. Phải không? Và khi quay trở về nương tựa Pháp, Thầy xin hỏi quý vị, Pháp của Đức Thế Tôn là tục đế hay là chân đế? Pháp của Đức Thế Tôn là tục đế hay là chân đế? Chân đế, phải không? Đức Thế Tôn mượn cái pháp tục đế để chỉ cho chúng ta thấy được pháp chân đế. Đó mới gọi là pháp của Đức Như Lai. Quý vị thấy được như vậy là quý vị đã thấy được pháp, thấy được đạo rồi đó, phải không? Chúng ta đọc 100.000 quyển kinh mà chúng ta không hiểu được giáo pháp của Đức Như Lai, trong biện pháp, trong kho tàng của Đức Như Lai, thì điều đó cũng vô nghĩa. Cũng giống như ông vua Lương Võ Đế, khi mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma có truyền đạo ở Trung Quốc, ông đến và ông đảnh lễ Đức Phật. Sau khi ông đảnh lễ Đức Phật và ông chỉ nhìn Ngài với bằng nửa con mắt, và ông hỏi Đức Lão Tổ rằng: quả nhân đã tùng 1.000 bộ pháp hoa, đã tạo đến 84.000 ngôi chùa, như vậy quả nhân có công đức hay không? Ngay lúc đó Lão Tổ chỉ trả lời một câu, Ngài đưa tay lên, Ngài không có một chút xíu công đức nào hết, Ngài chỉ có phước đức. Phước đức ở đây tức là vì trong lúc tụng kinh, Ngài không có đi chiến tranh, Ngài không có đi dẹp loạn, Ngài không có đi sát phạt ở ngoài biên cương, và Ngài không có đi xì xào, phải không? Xì xào đây là Thầy nói đó. Ngài không có đi xì xào, là xì xào tức là chỉ cho người này người kia đó. Đó. Thì cái phước đức ở trong cái tùng kinh và tạo tượng, xây chùa đó chỉ là phước đức. Còn tu tập mà Ngài dùng cái pháp của Đức Thế Tôn mà Ngài đang còn bị vướng kẹt ở trong đó thì không có công đức. Thì cho nên quy y pháp là chúng ta phải thấy rõ được cái pháp của Đức Như Lai. Đó là Đức Thế Tôn nói về pháp tục đế, nhưng mà mục đích là để cho chúng ta thấy được chân đế. Chúng ta làm sao mình phải thể nhập được vào trong cái biện pháp của Đức Thế Tôn mới là quan trọng. Đó là chúng ta đang quy y pháp. Còn chúng ta quy y tăng. Quy y tăng là một đoàn thể thanh tịnh hòa hợp từ bốn vị tỳ kheo trở lên. Phải không? Tại sao phải là bốn? Có lúc nào quý vị đặt ra câu hỏi đó không? Tại sao phải là bốn? Có quý vị nào biết không? Tại sao phải là bốn? Bởi vì nó đại diện cho tứ đại đất, nước, gió, lửa. Đất, nước, gió, lửa luôn luôn chống trái lẫn nhau. Phải không? Bốn đại này mà phải hòa hợp với nhau. Thì ông Tăng đó mới có đầy đủ trí tuệ, có đầy đủ sự nghị lực, đầy đủ được mọi khả năng. Mà bên trong ông Tăng đó, mà bốn cái chất này mà nó công phá lẫn nhau, nó không có hòa hợp lẫn nhau. Thì cho nên, cái chữ đại diện mà bốn đó đó là tượng trưng cho đất, nước, gió, lửa. Thì trong tứ chúng, chúng tăng, nói quy y tăng, tức là phải có bốn vị trở lên. Đó. Phải không? Nếu mà đất, nước, gió, lửa này hòa hợp, thì ông Tăng sẽ được an lạc. Đất và nước gọi là âm, gió và lửa gọi là dương, âm dương hòa hợp. Phải không? Nó có hai cặp phạm trù, âm dương hòa hợp. Thì chúng ta phải hiểu như vậy. Khi mà vị tăng đó phải có đầy đủ sự hòa hợp ở trong đó, thì mới là. An lạc, phải không? Thì như vậy là chúng ta đang quy y tăng. Và hôm nay, còn một chút nữa, Thầy muốn nói với quý vị. Quý vị đừng bao giờ nhìn thấy những cái tuồng cải lương, lang và điệp để quý vị đánh giá rằng cái hình ảnh của chư Tăng, của chư Ni qua như tuồng, vợ, lang và điệp. Phải không? Như vậy thì có thanh tịnh không? Không thanh tịnh tí nào hết, phải không? Quý vị nào biết tuồng cải lương hay là phim ảnh nói về lang và điệp? Phải không? Có vị nào mà sung phát tâm đứng dậy ca một câu vọng cổ về lang và điệp đi cho quý vị này. Có quý vị nào phát tâm không? Qua cái tình duyên trắc trở để mà vào chùa tu, rồi chúng ta cứ bị lầm tưởng rằng chư Tăng chư Ni cũng vì như vậy. Không phải. Phải không? Cho nên cái đó không phải. Thầy muốn đính chính lại để cho quý vị thấy khi mình về quy y tăng là một đoàn thể thanh tịnh mà phải buông vị trở lên. Phải không? A Di Đà Phật, như vậy hôm nay thầy biết rằng thầy đến đây phải hết khả năng của mình để đến với quý vị và chia sẻ với chủ đề thức tịnh biển tâm. Và thầy muốn chia sẻ nhiều hơn nữa, nhưng mà thời gian có hạn, phải không? Xin bỏ mối cho sang năm, phải không? Rồi, A Di Đà Phật, cảm ơn quý vị. Tóm lại, quý vị phải thấy được làm sao mình khi mình về dự khóa tu, mình phải có một bản lĩnh và mình phải có một cái hoài bão, phải không? Ngoài cái bản lĩnh, ngoài cái hoài bão đó, chúng ta phải chuẩn bị cái hành trang cho mình và chuẩn bị cái phương pháp và mục tiêu và mục đích của chúng ta để chúng ta tu tập. Thầy nghe chư tổ dạy rằng nếu chúng ta không có bản lãnh và không đạt được cái đỉnh cao của trí tuệ thì chúng ta hãy ví mình như còng dây leo. Chúng ta phải nương vào cái tùng cây bách để chúng ta leo lên ngàn tầng. Còng dây leo từ nó không tự leo lên ngàn tầng được, nhưng mà nó nương vào cái tùng cây bách thì nó có thể leo lên ngàn tầng được. Chúng ta cũng như vậy. Chúng ta về tu học ở đây không ngoài mục đích vì sự giác ngộ, phải không? Và cũng không ngoài đi những cái danh hiệu của chư Phật. Câu niệm Phật gần gũi nhất với chúng ta mà chúng ta nương tựa và mượn vào đó là câu Nam Mô A Di Đà Phật, hay là Nam Mô Om Mani Bát Nhĩ Hồng. Đây là cái tùng cây bách để chúng ta leo lên ngàn tầng. Một lần nữa, Thầy cầu chúc cho toàn thể đại chúng có được 3 ngày an lạc trong khóa tu này. Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật, Nam Mô Thượng Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát Tất Đại Chứng Minh.
Alo. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa nghe một thời pháp thoại rất là lợi lạc từ thầy Pháp Hành của chúng ta. Thầy Pháp Hành trú trì chùa Ấn Tôn ở góc đường Y với đường Zone hả thầy? Zion. Quý vị nào có dịp đi ngang đường Y ghé vào chùa Ấn Tôn, quý vị sẽ thấy bàn tay màu nhiệm của thầy trang trí rất là đẹp, rất là trang nghiêm. Và quý vị muốn cho con em mình học tiếng Anh, tiếng Việt, thầy rất professional về tiếng Anh. Thành ra là thầy Pháp Hành rất là nhiều tài. Quý vị một tràng pháo tay cho thầy Pháp Hành chúng ta. Bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng thưa thầy.
Nguyện đem công đức này hướng về không thân cả đệ và chúng sanh đều trọn thân Phật đạo.